Mình những cái người đó chỉ có danh từ thôi, nó là tôi là bị treo, tôi là thế này thế kia, tôi là ủi bằng tắc, tôi là gì, nhưng mà sự thật không có giữ gì hết thì nhất định là phải bỏ.
Tâm không sợ hãi kinh chuyên dứt thẳng sắc dục là minh thượng thừa. Trước hết mình bỏ được cái sắc dục đó là cái nhân duyên để đi tới thượng thừa đó, thì tới quả Phật đó. Dầu mài đạo hạnh không chưa, nếu không thiện hữu ta chưa bị nguyền, cho nên tu hành là các bạn bạn làm hả? Các bạn là để nhắc cho mình, bởi vì nhờ những người bạn làm, những người bạn mà dám nói với mình, dám nói thẳng với mình không sợ mất lòng, đó là mình phải cần phải nhờ mình. Còn những người bạn mà mình nói sao họ nghe vậy, hoặc là họ cứ nói quỳnh tốt, quỳnh tốt, quỳnh tốt, quỳnh tốt, quỳnh tốt, quỳnh mà người ta mình phải nhờ những người bạn mà thắng thắng để mình giúp cho mình chỉ cho mình là cái lỗi đó được không nên nha. Mình là người Phật tử mà thắng mà mình không có không nói không ăn đọc Phật kinh giới mình là làm con không được thì nó nhất ta nói thì cho nói cho mình ở đây mới nói là nếu không thiện hữu ta chưa kỹ người tức là chưa có mãn với người nhận tâm pháp tánh nhất nguyên, tức là chỉ có Buddha Di Đà là Phật tánh, thân cận trí giả tâm yên tu trì cá nhân, thân cận những người, thân cận những người là trí tuệ, tâm mình là yên tu trì đó mới được, không có sợ ai rồi lạc lối. Quan sát các pháp vô vi, vô vi tức là các pháp vô vi nghĩa là tạo tác, cái chữ vi tức là làm, cái nghĩa của vi là làm tất nhiên là tạo tác chuyện này chuyện kia. Không nhân duyên tạo tác gọi là vô vi, lại không có sự tạo tác của bốn tướng sanh tội dị diệt cũng gọi là vô vi, tức là tên khác của chân lý vậy. Cái chữ vô vi này cũng tức là chân lý đó. Dụng vận dụng tâm thể trong đi trong ngoài thiền định quán tưởng cả hai trở về tỉnh tánh bản lai nhất thừa, mình trở về với cái tánh thanh tịnh của mình rồi thì nhất định là cái bản lai nhị một nhất thừa lên. Văn thù sư lợi xa xưa an trụ chánh pháp để đưa muôn loài, ngài văn thù ngài an trụ lên chánh pháp để giúp đỡ cho mọi loài chúng sanh qua khỏi sông ba biển khổ, pháp hoa diệu lý sáng soi an lạc thanh hạnh tâm noi duyên lành. Bây giờ tới an lạc hạnh, an lạc hạnh nghĩa là như thế nào? An lạc hạnh nghĩa là khi nói cũng như khi đọc kinh này không nên ưa nói đến sự sai quấy của người và của cái bữa, cũng không nên có lòng kiêu ngạo đối với các vị pháp sư. Pháp sư tức là những cái người mà nói pháp đó, chứ không phải pháp sư là dành riêng cho mấy thằng thầy không đâu, mà bất cứ ai nói được pháp cũng gọi là pháp sư hết. Thì tại sao như thế? Là bởi vì muốn cho được cái hạnh an lạc là chính mình đừng có suy nghĩ mà làm đau khổ cho người, cũng như bởi vì nếu mà còn nói cái sự sai quấy của người và của cái tiểu thì người đã chưa biết kinh nghiệm. Người nói sai quấy của người nhiều lắm là người đã chưa biết người. Kinh nghiệm là kinh nghiệm tại mình chưa hiểu tới đó, chứ không phải là kinh nói sai đâu, tại mình chưa hiểu. Bây giờ mình phải tu chính là ta định hiểu, chứ mình không biết tại sao kinh nó Phật nói sai rồi là. Bởi vì về kinh điển á, tôi nói ở trong phạm vi kinh điển để nó biết Phật tử rõ. Phật nói ngộ lắm. Những kinh nào mà Phật nói trước thì quý vị phải dùng tam pháp phẩm lấy cây kinh để mà đọc. Cái gì mà không có nằm trong tam pháp phẩm đó là không phải kinh để biết Phật nói thời gian đó. Còn nói về thời gian sau sau cái thời phương đẳng trở về sau đến như ngày Phật nhập Niết Bàn thì Phật nói phải dùng cái cây thước nhất 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 Phật tương ứng để mà đo. Tại vì mình chưa nắm được cái cây thước đó mà mình không hiểu rồi mình quỷ bán kinh sao mình nói chuyện được, cho nên chắc không phải Phật nói chứ không phải như thế. Thành ra chỗ khác Phật cũng khuyên mình như thế này nữa nè, là học đạo đừng để chấp văn tự. Chấp văn tự nó không đi tới đâu được, mà học đạo cũng không nên bỏ văn tự, bởi vì bỏ văn tự không có một cái điểm tựa để mình tới, phải nhìn thôi. Vì thế cho nên muốn cho an lạc hạnh là mình phải theo cái hạnh kiểm như thế nào, là phải học hỏi, đừng có kiêu ngạo đối với mình ở với mọi người, bởi vì có nhiều cái mình chưa biết đâu. Giả sử mình biết được một cái rất thâm hậu, nhưng mà còn có rất nhiều cái ở thế gian là mình chưa biết, mà đã mình giữ như vậy rồi thì không khi nào mình dám thương 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 bạn, tại vì mình cứ giữ một trong mình là đặc biệt là nó cao thượng, nó số một, cái sự thật ra biết bao nhiêu chuyện mình cũng biết. An lạc hạnh theo tinh thần của bản thân ni chỉ về sự tinh tấn xuất tha si ta, tức là an lạc là gì? Từ chắc chắn đi đâu đâu đó nên đàng hoàng, đi một bước rồi cắt một bước, đi một đoạn đường mình cắt một đoạn đường, đó là cái sự làm cho mình an vui đó. Còn mình dùng tóc không được, mà ngay bên này mai bên kia không có định đoạn được thì làm sao mình đi tới nơi tới chốn được? Rồi trong cuộc đời mình cứ quanh quẩn thôi, chưa là già thấy còn sai. Thành ra phải chỉ những sự thành những sự mình đi, trong khi mình đi đó cũng đừng nên nói là trong đi con đường này nó đúng chứ con đường kia không nên đúng được. Mình đã chọn được mình cứ đi, không cần nói với ai, mà phải mình đi đàng hoàng rồi thì trong những đoạn đường đi xong đó là cái hạnh của mình. Đừng nói trong con đường này có phong có qua đi cho tôi không ai chặn đường được, nó không được đó. Mình cứ tính là đúng là mình đi tới là ta là được rồi. Rồi bây giờ Thích Tôn giảng rằng chư vị Bồ Tát phải gìn giữ tâm hồn trong sạch, khi họ giảng nói kinh pháp đó, giảng nói kinh pháp thì tâm hồn phải trong sạch, chứ còn vì danh vì lợi vì người ta khen vì người ta kính mến để mà giảng kinh pháp là cái chuyện nó không đến bổn phận. Mình làm sao cho tất cả mọi người đều nhận thức được cái lý cao siêu của cuộc đời, đó là bổn phận mình. Chứ đừng nghĩ là mình giảng kinh đã hơn người kia, mình nói kinh hay đã hơn người kia, thì người ta cũng là sai. Họ không nên để là đạo đức phật dạy, họ không nên giống như các vị thiên văn thừa hay là các ngoại đạo tà giáo. Thiên văn thừa tức là hơi cố chấp, còn ngoại đạo tà giáo tức là tiêu lạc được sai hết. Các vị ấy không nên phơi bày các sự cố gắng hay không thích đến các người khác, người nghe chứ cái gì mình không thích thôi bớt lại. Cái chuyện không biết có nghĩa là cái chuyện nó không đúng với chính pháp, bởi vì mình đi không được đúng mà mình thấy họ đi không đúng, không nên phê phán là gì. Nếu mình có đủ đức độ, có đủ tài năng thì mình phê rồi, nếu chưa đủ đức độ, chưa đủ tài năng thì thủ khẩu để người khác nói đó, không thể kéo nói là nó tạo khẩu. Và trong lúc giảng kinh thuyết pháp, họ phải tắm rửa thân thể sạch sẽ, thay y phục tinh khiết và ngồi chính pháp tòa, rồi giảng pháp có một sự hộ hấp dẫn. Là bởi vì nói như thế này á, là chỉ cho cái sự cũng là trong cái sự tinh tấn đó. Nếu như không có hấp dẫn, không có làm cho thính giả hoan hỷ để mà nghe, thì tin chắc rằng những cái thời sau nó không ai dám học, dám nghe. Nếu có ai chất vấn nữa là hỏi đó, nếu có người nào hỏi, họ phải trả lời rõ là không được thông pháp, nghĩa là người ta có hỏi là mình phải biết thì trả lời biết. Không biết thì trả lời không biết, chứ đừng có nên thấu thoát. Hoặc là chỉ nào tại sao ông hỏi ông tới đây ông tống trăng ngã mạng không có nên. Các vị ấy cũng chứ thì cũng nhờ, cũng phải giải tỏa các đường lối và nhiều phương tiện rắc rối giải thoát mọi sự phân biệt cố chấp, và không bao giờ tuyên bố với các hạng Bồ Tát thừa tôi đi sắp coi nhà nước thân văn thừa ra văn đà nhà nước hay là độc giác thừa ra phi dô sa bụt đà nhà nước, rằng họ còn giải từ mục tiêu chánh giác là mình đi, nghĩa là khỏi cần nói các việc đó, mình chỉ tiến tu thôi. Họ phải hướng về các đức Như Lai như những vị cha lành cao cả của họ, và đối xử các với các vị Bồ Tát như là ba vị thầy sáng suốt của họ, đó, tức là đức Phật dạy chỉ cho các thầy Bồ Tát đó, thì ở nơi an lạc hạnh là phải như thế. Thì ấy Thế Tôn muốn đưa lại cái tên mà nói kệ rằng Bồ Tát thứ pháp yên vui, giữ tâm thanh tịnh, thân lui cấu trầm, nghĩa là thân thể càng ngày làm cho cấu trầm nó càng đi xa này, lui lại vậy đó. Hay là mà hãy cấu trầm mà nó xa thì là cái sự tâm thật đó, mà hãy để cấu trầm nó cứ thì cái sự tâm thật chừng đó thôi. Tăng ni cư sĩ các tầng quy hòa nghĩa đạo muôn phần tiến tôn thế chân, cho nên khi chúng ta hiểu được đạo lý rồi, chính huynh đệ ở trong đạo mà cái người tầm huynh đệ hiểu Phật pháp thấy nó quý còn hơn sắc trăm sắc ngàn người ai có được thì đó đã rồi đó. Mình nhiều khi mình không biết, mình cứ ở ngoài đời đó mình cứ là đó là người lãnh đạo tự luộc cứ thân thể ở ngoài đời thì ai cũng phải nghĩ cái tự chức nhau, nhưng mà nhiều khi người ăn thì cái đường khác, không có đổi đời sinh pháp thì người đó làm sao mà chịu được. Cho nên trong khi sự đời ở trong một cảnh thế gian này đều là gì, đều là một cái sự chưa là do một cái việc nghiệp hay là một trọng nghiệp nó tạo tác lên, không có cái gì đặc biệt hết á. Rồi nghĩa là xong rồi đến một cái giai đoạn nào là rồi nghiệp ai nấy tạo rồi đó đi. Phụ tử chí thân nghe tôi đừng nói kỳ lộ các người cha con hết sức cho cha con đó mà hãy con đừng ra cha con đừng có con đi một càng đặt đấy. Như vậy nó thành ra chính những cái người đồng hành với mình giúp đỡ mình đồng hành đồng đến một cái mình con gặp mái à. Ví dụ như bây giờ quý vị đồng đi một con đường từ cánh pháp hôm nay chúng ta gặp đây, dầu cho ngày mai với nửa ngày mốt chúng ta có một cái chuyện gì mà xa cách ngàn dặm đi nữa nhưng mà tâm hồn phải giống nhau là bởi vì đi một con đường khác. Ví dụ tôi đơn cử ví dụ như thế này, ví dụ như một người bạn có thể là rất thân với chúng ta, thân từ khi học đạo trong các lớp dưới, từ khi đi ra quá đạo đi giảng đạo, khi mà xa cách trong rất nhiều vị đó, nhưng mà tôi đơn cử ví dụ như một bạn được tuy là rất xa cách chúng ta nhưng mà giả sử thì chúng ta có như cần nhưng mà quên không cái gì khác là bởi vì ở bên đó thượng tọa cũng biết rằng chúng ta lúc nào cũng đi con đường như vậy, mà chúng ta bên đây chắc chắn rằng thượng tọa vẫn giàu cho cái lọc đẩu sao giàu gì hết nữa thì cũng đi con đường như vậy thì nó không có gì khác, thấy không? Rồi mình cứ nghĩ là thế xa thế này thế kia thế kia, tôi đơn cử một cái ví dụ như thế. Rồi một ngày kia, một ngày mà có thể là chúng ta bỏ cái khác thân này rồi thì gặp nhau hết, gặp nhau một cách nghĩa là đặc biệt ở trong một cái chỗ an lành nào đó, cái còn dầu cho ruột thì chứ nữa, nhưng mà cứ tạo tội lỗi khác nhau thì ngày nào đấy cũng mặt không đến có gặp nữa. Đây là một cái cảnh giả trên sân khấu, cái gia đình mình cũng phải trên sân khấu vậy thôi, người đàn phải đóng là cha nè, rồi mấy người đàn đóng là người con nè, làm giống lắm không mấy chúng đàng hoàng nó được đâu, không ai tập đâu cảnh tiền đi được làm được thì nó đang đến vậy đó, để cho chỉ là chuyện đó có gì đó không có gì hết điều. Khi mình đã tạo nghiệp tạo tội ra rồi mình phải giữ, bởi vì nhân đạo mà bắt tu á thì không có đạo gì mà tu được, thành ra phải giữ nhân đạo ra cho toàn đi rồi tìm con đường ngách để nó giải thoát đó. Chứ không phải nghĩa nói như thế là thôi bây giờ nghĩa nói thì đúng không, không thì giờ phải chịu hỏi mấy chuyện không có hết nên tính là gì họ sẽ lo không biết được hết, biết lỡ mình tạo ra rồi cái đó là cái gì trước mình chưa hiểu, bây giờ mình hiểu được đạo lý thôi mình nói cho toàn bộ rồi giải thích cho con cháu nó nghe, sau này thấy cái quyền của nó, nếu nó đi được thì tốt, nó nên ra bản quyền của nó. Mình hết lòng mình giải thích một lần, hai lần, ba lần, mười lần, chứ không được ra quyền của con cháu. Đó nếu có người hỏi công phu tùy nghi ứng đáp đền bù tín tâm, cái lòng tin chúng ta mình nên trả lời từng cân nên bỏ qua, dần dần tăng trưởng phẩm thâm vào nơi chánh đạo viên tầm nhất nhân. Số 2 trời ơi, từ đâu đó nhất nghĩa là không hai, như nghĩa là không khác, không hai không khác gọi là nhất như, tức là chân lý này. Trong tâm tạng Pháp Tố Nguyễn Sư Tư đã nói những người giải đãi tâm tư ngày đêm long mỏng chân tư khắp trường, kẻ nghe người thấy thăng duyên đều thành Phật đạo tinh viên độ đời. Giật độ ta dạy những lời, giật độ là sau khi Đức Phật gặp Niết Bàn rồi đó thì ta đây có thể chỉ Đức Phật đặc biệt những lời từ theo y giáo đồng thời giảng qua, giảng qua đây tức nghĩa là hôm qua chúng ta giảng qua đây là mua qua không thì mua bông tức là giảng kinh hôm qua đó ta đã mở kẹp chữ bên tập gặp bao chướng ngại đều qua, an trụ một chỗ quyết ra vọng trần, thấy chưa? Gặp bao cái cảnh chướng ngại như vậy đó mình đều không qua, qua đó là bình thường, ở đời là phải gặp. Nếu mà ở đời mà không gặp những cảnh chướng ngại như vậy không phải là cuộc đời, không phải là quả chức nhân nữa, thành ra ở đời là mình phải chấp nhận mình gặp kẻ khen người chê kẻ thế này người thế nọ, đó là cái cảnh đời. Nếu mà không có tiền làm sao cái dòng đàn đó, dòng đàn nó phải biến chuyển, nó phải lên xuống, nó phải sóng gió, nó mới ra cuộc đời, nó mới được. Nhưng mà người Phật tử hiểu đó là gì? Dầu cho cái vấn đề gọi là vô thường đến đi nữa, tức là cái vấn đề mạng sống, hoàn toàn là vô thường. Chứ nó nói gì là, giả sử mình có sợ, nó có nằm đến ai vừa. Cái người nó đến nó thành mình phải vững tâm, lúc đó mà mình còn hơi ngại ngại thì nhờ hộ niệm đến giúp mình. Thấy chưa? Nhờ cái sự tăng trưởng thêm cái điểm lực cầu nguyện để giúp mình, chứ mình phải tử mình lâu á, khi mà đau ôm khi mà tất cả cái việc phải luôn luôn phải chịu chánh niệm, tức là chánh niệm là một điều không thể bỏ được. Còn trong khi mà chẳng hạn như bị thân xác đau ốm nó hơi khó, nó khó để giữ cho chánh niệm được, thì lúc bây giờ mới nhờ sự hộ niệm, nhờ sự nhắc nhở trong lúc đó. Cho nên hộ niệm là gì, là nhắc nhở mình trong lúc và bị trong lúc đó bốn bề bốn phía mình thấy mình yếu quá đi, thì mình nhờ thầy thật nữa. Thế cái khi mà mình mạnh đủ sức rồi á, thì cái vấn đề cầu nguyện hay là vấn đề hộ niệm nó thẳng lên đó. Gặp bao chướng ngại đều qua, an trụ một chỗ một chỗ đây á, tất nhiên là nhất tâm nhất thực. Không ra gì làm đại chuyện đó, quyết tha vọng đồng rồi trăm nghìn muôn ức chiếc phần an lạc tịnh nguyện trong ngần như gương, chúng sanh các giới tỏ thường nói theo chánh đạo một đường tiến lên. Chỉ một đường đó định nó tiến nhiều nơi, tụi nó mở trong bốn bốn là pháp đại di tâm. Trong đời mạt pháp, ai là người muốn phụng từ kinh pháp qua phải sanh tâm đại bi đối với hàng tứ chúng, đối với tùy theo tùy theo ni luôn mà tắt của mình như phải phát tâm đại bi. Người chưa phải bồ tát cũng phát tâm đại bi nghĩ như vậy. Thế tôn tùy duy thuyết pháp mà họ lại không nghe, không tỉnh, không tin, hoặc là pháp lợi vô cùng, ta sẽ nhắc dẫn họ vào ở yên trong đạo pháp dầu cho mà trong lúc đó chúng ta chân trường nên đều nên phục chúng mình phải phát cái tâm như thế, chứ đừng có nên ghét bỏ họ tội. Theo tinh thần của bản tâm vi chỉ về tâm từ bi vô lượng, tức là Maitrihara, Đức Thế Tôn giảng rằng các hàng bồ tát phải tế nhị trong sự gần gũi các vị sa môn và cư sĩ, nhưng đồng thời nên tăng tiến lòng từ bi khi cảm nghĩ đến họ, nên trong tu lập phải tế nhị trước trong sự gần gũi. Bởi vì nếu mà gần gũi mà những vị đó không có tiếng tôn thành nghiệp á thì nó có cũng hay, nhưng mà lúc nào cũng phải cầu nguyện nghĩ đến họ luôn luôn để cứu độ. Các vị bồ tát phải ra công giúp họ đoạn trừ mọi sự dễ vui trong niềm tin tưởng lời chư Phật chỉ dạy và gắng sức để chứng đạo bồ đề, tức là giải thoát. Vững tâm bình chí với các sự kiện trên, các bồ tát phải vượt từ mọi sự nghi ngờ khi nghe từ mọi người, từ vua chúa trưởng giả và hàng cư sĩ, các vị này đã kéo về để nghe giảng đạo. Nghĩa là như thế này, những cái việc gì mà nghi ngờ người ta còn đương nhiên trong đạo, việc này việc kia việc đó, thì mình phải giải tỏa, giải thích. Khi người ta trở về với đạo, người ta nghe mà người ta nghi đó, thì phải giải thích. Mà muốn giải thích đó thì trước hết mình phải sao, phải học hiểu sao. Chứ nếu mà mình học hiểu sao là không giải thích. Cho nên phải học đạo rất kỹ lưỡng. Quý vị nên nhớ như thế này mà tôi đã nói nhiều lần, quý vị nên gắng sức học đạo là một môn học mình phải kiên trì hơn là những cái môn học mà khi mình còn trẻ mình đi học nhà trường để mình bắt cặp. Thì người như vậy phải phải chú tâm, cái chú tâm này nó lợi lắm. Cái chú tâm này là đã đưa vào trong ai là danh sách của mình đúng không? Cho nên tôi dám quả quyết với quý vị rằng cái sự học ở ngoài thế gian từ lúc còn trẻ là chỉ học đó để sau này chỉ như là cũng có cái kiến thức chút ít về tâm lý, nhưng mà cái mục đích chính là để vấn đề cơm ăn áo mặc và nhà ở trong thân. Còn ngay lúc bây giờ mà chúng ta học đạo á, tuy là nó không có cái giải quyết cái vấn đề cơm ăn áo mặc nhà ở, mà là nó sẽ giải quyết cho mình cái vấn đề sanh tử luân hồi. Nên nhớ cái câu đó, thì quý vị cứ bỏ lại cái tâm mặt không, coi thử cái nào trọng, cái nào kinh, cái ăn mặc ở nó trọng hay là cái khổ sanh tử luân hồi này nó trọng. Cho nên không thể hiểu gì được, phải gắng sức. Mình hiểu thấu đáo mình mới nói cho vấn đề thế nào được. Mình hiểu nhiều khía cạnh chung không đạo lý mới nói vấn đề thế nào được. Mà không có nói ra đi nữa, mình hiểu đúng đạo lý là mình thành đạo lý hay nói đúng. Chứ hiểu chưa đúng đạo lý thành đạo lý không đúng đâu. Rồi mình cứ nương cậy nó, cái nhiều người bây giờ còn thấy thầy mình có gì mình biết mình hỏi thầy, có gì mình không hiểu đấy mình sám hối không được. Nhưng mà biết đâu những vị thầy đó có thể được ta giấy lại sớm rồi đi thì có thể đâu phải không. Cho nên phải nghĩ tới vấn đề đó, để mà học. Không mà vô thường học bệnh bất chữa nhân kỳ hạ giấy là Phật đã nói là nó đi ra. Ví dụ như người ta nói ví dụ như người ta nói hôm nay phải lo được ngày nào là phải lo ngày nay, được hồi nào phải lo cho nó còn việc là nãy ngày qua nó ngày qua tháng này nó uống lắm rồi đó. Vững tâm bền chí với các sự kiện trên, rồi Đức Thích Ca Thế Tôn kết thúc lời của ngài bằng một câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Ngài kết thúc cái câu chuyện trong cái phẩm này đó: có một ông vua tìm những tên đệ tử của ông dùng mưu lược để đánh quân thù và xây dựng nền thống trị cho toàn lãnh thổ. Ông đã cho quân đội của ông nhiều đặc ân rộng rãi để làm cho rộng rãi và tưởng thưởng rất nhiều đồ đạc. Một số trong đó rất là quý giá, nhưng ông không bao giờ ban cho Ngọc Minh Châu trong vương miện của ông. Vương miện tức là cái não nhà vua, miện của đàn não, vương miện của cái não nhà vua cũng đáng ngọc. Nhưng cuối cùng vua chuyển luân thấy các binh chủng, những vị có công lớn mới đem viên Ngọc Minh Châu khó tin từ lâu ở trong vương miện ban bố cho 16 công đầu nhất. Đó là cái chuyện của Đức Phật nói. Bây giờ đây là nói công pháp. Cũng lại như thế, khi một Đức Như Lai nhìn thấy hàng đệ tử của ngài bị
trên đó qua là câu chuyện bậc nhất. Giữ nhìn lâu ngày chưa chuyện em nói ngày nay về các tính chứng mới đem ra tuyên dương diệu pháp đây được thi hành ở chương trình dài hạn của các công đức lành. Mỗi người sẽ đọc tụng di đề và truyền bá trên diệu pháp liên quan này. Thầy ấy Đức Thế Tôn muốn nói rõ nghĩa cho nên dùng một bài kể giảng rằng thường hành giảng lục xót thương từ tâm diễn nói đến dương kinh này. Người nào bất tín đuổi thay mất hết thiện lợi không ngày thoát ly, bây giờ người nào mà cái lòng tin đuổi lắm mà không có tin tưởng lắm thì mất hết cái thiện lợi, không có tin là thoát ly được hết. Phá tâm rộng lớn từ bi tìm mọi biện pháp tin di là vàng, tức là tôi là Phật dạy đó. Hữu duyên ngồi chốn đạo tràng, mình có cái nhân duyên lắm, mình vẫn còn cấp chốn đạo tràng. Đạo tràng là nên là tiếng Phạn nó gọi là vô biên văn ta la, nơi Phật thành đạo, nơi giảng nói kinh pháp, nơi mà Phật thành đạo cũng gọi là đạo tràng. Mà nơi mà mình giảng kinh pháp cũng là đạo tràng, chốn hành lễ đầu lễ cũng gọi là đạo tràng. Ở đây là chỉ cho những thính chứng nào có đủ duyên lành mới được dự vào chốn đạo tràng để mua dự lý của Thế Tôn. Cái này không nói như thế. Hữu duyên người chốn đạo tràng diễn nói chánh pháp lượng toàn hải bên hai bên tích nhân là sự dự lý, tức là bên sự và bên lý, sự lý chung không phải hiểu cho rằng chuyển luôn lưu ý không quên ngoại binh dây hóng dưới trên ban hành của cải y phục phân thành để cho tất cả chỉ dành những châu. Những châu là cái học sáng, minh là sáng, châu là học. Như Lai từ lực sắc sâu giáo hóa các pháp niệm mầu tỉnh như cuối cùng lịch sử phải ghi ta đem dự pháp của học sinh như người. Bốn pháp như thế hành soi, bốn pháp quý vị nhớ là để đây chứ cái này rồi đó. Giải trừ ách nạn thiệt hoài tà má, khi mình giải trừ bao nhiêu các nạn thì tức như là tà ma ngoại đạo tài bị diệt rồi. Trí tuệ quay đức thành xa khai thông chân tâm vượt qua biển trầm, biển trầm tức là cảnh trầm lao này nữa. Phật thấy Phật thương pháp duyên thân phong quan vô lượng tâm thần sáng sinh. Thấy Đức Phật này nói cái duyên thân của này là thân vàng đó, Đức Pháp. Ta vì thất tướng chuyển luân chuyển đất thiên pháp tức là thiên pháp tục tử thọ ký về kinh pháp màu chắc tay nghe pháp cao sâu nhận được thập tướng lo dứt trời. Khi mình nhận được thập tướng rồi, chân lý rồi, các sự lo từ hết vào trong thiền định như như tâm vào trong thiền định như như thấy mười phương Phật tâm tư một chiều lúc bây giờ mình thấy hết mười phương thế giới chư Phật thì đúng không? bây giờ mình có đứng bê phải được thay đổi khác. Cái khi mình ngổ đầu lên thì nó có việc khác. Mình ở đây tất nhiên là ở trong đầu phương thế giới, đầu phương thế giới chúng mình những người mà đã có đồng hành đồng tu đồng chứng như mình trang nghiêm phước tướng cao siêu xả đừng tất cả các điều cần lớn đạo tràng phát tỏ tối cao chúng được bậc trí nguyện vào đồng hai đó. Cái câu này là ở trong chữ mạng có nói như nè, khi mà chứng được Phật trí rồi lúc bây giờ mới được vào tầng hai, tầng hai bây giờ đây có thể thăm trọng như vua chúa được, gần gũi với nguyên trình tử cái đạo đạo loại thể được, nuôi mấy cái chú tuổi nhỏ đó được, đủ tất cả đều được hết vào tầng hai này vậy đó. Nhưng mà nó chưa được Phật trí thì phải cẩn thận. Cho nên ở đây nói đó, đạo tràng phát tỏa tối cao, lúc bây giờ mà mình được ngồi trên phát tỏa, cái phát tỏa tối cao này là nghĩa là hiểu đạo cao đó, chứ không phải là bắt cái phát tỏa là ngồi trên đó là tôi được phát tỏa tối cao thôi, là không phải như thế mà hiểu đạo cao, thành đạo đúng, cứ được Phật tế nguyện vào tầng hai, lúc bây giờ nguyện nữa, chứ không phải là không thể vào không nữa. Ví dụ như là mình thấy cái chỗ đó thì thế mình thấy đó, nguyện là phát tâm, tu vào đó, tu vào đấy là ngộ, đối với những người đó.
Nói pháp vô lậu tưởng xe đổ không lượng chúng, mặc dù khó khăn chừng nào mình phải nắm định độ. Thế nên ví dụ như bây giờ mình là Phật tử thì là tín sĩ như nữa, nhưng mà mình thấy rằng cái người khó khăn vô hậu tín sĩ của mình cùng họ mới cháu đỡ chữ lỡ má tâm cho phẩm lớn lên còn lên cho họ đây là nữ nhân ngoài đó để tôi mới cái tâm tạo hậu duyên. Thế nên, cho mình cầu nguyện nhờ nước mình biết đức thì nhờ cái quan đức của Bồ Tát, cho nước mình được đức thì mình giáo cho tình tự nhiên nó cho ông như tử thì mà trong việc tạo được một cái chân nhau. Thế nên, chúng ta bảo trọng cho mình bảo trọng là cái chân nhau lên lên để nó nhập được cái lời. Nước tạo quá trượt lăng chân chết hát để nước không tàn đổi thay, hãy giữ mình là một nhà. Vô lậu chân đức cần tế, chân đức vô lậu mình nắm trong tay đầu đấy, an lạc hạnh phẩm từ mấy các trường từ đó á, khi nào mà cái vô lậu chân đức mình nắm được trong tay đầu đấy thì cái an lạc an vui hạnh này là nhất định cho như được hoàn toàn nữ phẩm an lạc hạnh gồm có bốn điều kiện thuận tiện để khứ từ đọc tụng giảng nói kinh nghĩa pháp liên hoa một chút nước thôi được những điều xấu tượng nên thế chúng ta phải ở trong vấn đề này là một cần có những hành động thích hợp, tức là hành tướng đó thích hợp thời hạn nào người hạn nào thì thích hợp để giúp nam hành giả phải hoạt động hay hành giả phải hoạt động trong hoàn cảnh nào là cảnh nào mình cũng hoạt động đúng hết. Ba giữ tâm thanh tịnh và quan thủy và bốn mở rộng lòng thương tứ tâm bát hạnh. Điều kiện thứ nhất chúng ta nên sống ra ngoài, ra ngoài được thuận thảo, điều hòa, nhẫn nhục, không chậm đức, không thải hình, không cho hoàn cảnh dư phối, hay là biết vạn vật đúng với thể tánh của nó, tâm không phân biệt, thì đừng hết hay dở. Lúc nào mình cũng làm chủ và liên kết chánh pháp tới mọi người. Đó là sự tinh linh. Điều kiện thứ hai chúng ta nên xa lìa các việc giao thiệp có quốc tưởng tổng tưởng ngoại đạo để tránh cỏ người làm nghề đồ tể để cầu quả sinh văn sinh ích tử thanh niên phụ nữ các gia đi đức tử vân vân chỗ nên gần quán xét thẩm tướng các sự vật tử này chúng ta tạm rõ phải thanh tịnh yên ổn tránh giao thiệp có động nói tóm lại là khi mình tương giao thì tránh giao thiệp có động. Điều kiện thứ ba chúng ta phải rèn luyện tâm bình tĩnh quan hỷ không nên làm cái biết để khác lúc có ai hỏi đạo từ trình độ mà giải thích đừng nên nói lỗi người không chê ba cửa khác tu hành không sanh tâm danh giết không làm cho cửa tu hành chán nản nghi ngờ chúng ta phải mở rộng lòng thương từ chân đê đến tam đê hóa chân đê trình độ á. Điều thứ tư chúng ta phải phát tâm thương xót mọi loài nhất là những ai chưa hiểu đạo lý giải thoát. Cái người chưa hiểu đạo lý đó mình hãy thương nhiều hơn, còn cái người đã hiểu đạo lý mình thương bớt bớt đầu bởi vì đức Phật đó chưa chắc là đức Phật chưa hiểu nhiều hơn là những người khó tâm và bởi vì dùng cho những người đang hiểu đạo rồi đó cái thương mới không thương mới là con đường đạo mình đang chân chỉ cũng được thương những người mà còn đức đạo Phật cứ cái gì lại cái gì đào thượng ra nó được không? Cho nên cái gì đó tâm đạo nó khó hơn ở ngoài đời là vậy đó. Thế thì nhiều pháp liên qua tài đủ bốn điều kiện này thì ở đời được mọi người nghe tiếng thọ và sẽ tự bản tầm tu chết viết tập tụng, ngoài ra thiên long bát bộ sẽ luôn luôn hộ trì. Những người như thế đó thì thiên long bát bộ có sự hiện thành của luôn luôn hộ trì. Phẩm văn là phẩm này hai bản thân thiên và hán thì tư tợ chỉ trong hán văn chấp lên bớt đau đoạn tâm tư chưa được để cho thích hợp với đoàn này thời đó là tâm
mà gặp gỡ được mà không tinh tấn thì đó là một điều đáng kêu là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gỡ trong đời cũng nan tan một và nhất là tìm hiểu được cái giáo lý gọi là giáo lý cao siêu là càng khó nữa, cái khó ở trong khó. Hôm nay thưa quý vị là giảng đến cái phẩm tình địa dụng sức, tình địa dụng sức. Các vị đã nghe từ phẩm thứ nhất là phẩm tựa cho đến phẩm thứ 15 là phẩm tình địa dụng sức. Đã nhiều lần trên pháp tòa chúng tôi nói lý kinh pháp hoa, nếu mà hiểu được một phần nào thấu đáo thì tất cả các phần khác đều nói tới đâu, giảng tới đâu thì tới đó. Hầu hết toàn bộ kinh pháp hoa Đức Phật nêu ra cái ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là những cái mẫu chuyện thường hoặc là những cái công việc thường đàm, nghĩa là thường nói đó. Chẳng hạn như phẩm này, phẩm tùng vụ dưỡng sức này, nó có hai nghĩa nói lên cái lý rất là cao siêu, rất là nhiều màu. Cái nghĩa thứ nhất đó, là nói rằng cái trái đất mà chúng ta ở đây là do tâm của toàn thể bây giờ hợp lại gọi là cái cộng nghiệp, cái nghiệp chung mà tạo thành. Khi mà tâm chúng ta chuyển thì quả đất coi như là không đất, như là đại địa vô khốn khổ. Khi mà tâm chúng ta được giác ngộ, được chuyển biến rồi đó, thì thấy tất cả những cái gì, cái cảnh giới bên ngoài nó đối với chúng ta không còn có những cái sự ràng buộc hay cái sự khó khăn nữa. Cho nên cái nghĩa thứ nhất là cũng có cái nghĩa xác định của Đức Phật và Chư Tổ, nhất là Ngài Chúng Ta Thập Dục ra. Ngài cũng xác nhận rằng bởi vì khi mà Đức Phật giảng cái lý nhiệm màu của Pháp Hoa, nhất là các vị Bồ Tát mà phát đại tâm được rồi, thì quả đất bị rúng động hay là nứt rạn. Mà nghe nó nói chuyện ra cũng nhớ, không lẽ bây giờ mình nhập được cái lý nhiệm màu mà quả đất này nó nứt như là rồi xong đó mà. Trong này thì nói tới là nứt quả nó sẽ nứt hết rồi. Là ý muốn nói như thế này, bởi vì tâm khi tâm chúng ta chuyển rồi thì tất cả những cảnh vật ở bên ngoài nó được chuyển, điều đó chúng ta cứ tư duy cho sơ biết nè. Khi nào mà cái tâm mình chú trọng một cái việc gì đó thì tất cả những cái gì ở bên ngoài cũng hết. Mà ở lúc nào nữa mình cứ để cảnh giới bên ngoài mà nó xâm chiếm tâm hồn mình lúc nào cũng chuyện chưa chuyện nào đúng hết, điều đó là tư duy tầm thường hàng ngày, công việc hàng ngày là mình hiểu. Cái nghĩa thứ hai của phẩm này là tôi giới thiệu phẩm này để đi thôi. Tình địa dẫn sức cũng có nghĩa thứ hai như thế này, nghĩa là cũng cao sâu đó, là tâm chúng ta là gì, tức là tâm địa đó. Cái tâm chúng ta cũng như là nó lớn bao la hơn là quả đất, chúng ta là nhỏ đâu lớn hơn. Nói như là tâm địa, cái tâm cũng như là quả đất đó là nói
ví dụ cho cái người mình nó chịu nó cái việc tập tâm nó bao la hơn nữa. Khi mỗi vị Bồ Tát, Bồ Tát là ai? Là những người phát tâm rộng lớn đại tha. Ví dụ như giờ quý ông quý bà quý Phật tử đây phát tâm rộng lớn đại tha, đó là Bồ Tát thôi. Chứ mình đừng có tưởng là Bồ Tát là cái vị phải ngồi trên bàn rồi mình lại mới là Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là người phát cái tâm rộng. Nên khi các vị đó khi nghe Đức Phật giảng nói đến cái lý niệm màu vô lượng rồi, thì lúc bây giờ các ngài thấy rằng giữa thế giới này không có cái gì chân thật hết, cho nên các ngài mới phát nào là tâm từ bi hỷ xả, nào là tâm bố thí, tâm về giới, tâm nhẫn nhục, tâm tinh tấn, tâm thiền định, tâm trí tuệ vân vân, nên là phát tâm một cách mạnh mẽ, không còn cái gì e ngại gì cả hết. Đó, cái nghĩa thứ hai cũng nghĩa đó nữa. Thì các vị Bồ Tát nói là cái này còn giữa những sức, nghĩa là từ nó một cái tâm địa phát sức ra. Khi mà hiểu được các cái lý đó rồi thì mỗi người chúng ta thấy rằng mình phải làm những gì có ý nghĩa trong cuộc đời, cho chính mình trước, rồi mới nói tới cuộc đời sau. Thời gian chúng ta sống ở quả đời này ngắn ngủi lắm, ngắn ngủi lắm, thì phải làm cái gì để lại, mà muốn làm cái gì đó tất nhiên là trước đó là phải phát để thành Phật, tức là phát tấm lòng lợi tha tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà lợi tha, chứ không phải người ta bắt buộc bảo rằng đem những cái gì mà đặc biệt vô giá đem để giúp đời mới là lợi tha đâu. Chưa chắc, tôi từng nhắc ở trong kinh, người biết thật hành hạnh lợi tha, người ta chỉ làm một chuyện thường thôi, bằng một người không biết thật hành hạnh lợi tha có thể nói rằng là hành tâm được. Nhưng mà cuối cùng rồi chỉ ghi về cái bản ngã của mình, không lợi gì được. Còn mình làm một cái việc lợi tha nhỏ hồi được, làm cho lợi tha lớn hồi nữa, bởi vì mình của chúng sanh nó là một, chúng sanh của mình không hai. Phật nói trong cuối của cái phẩm này, Phật nói rằng mỗi con người chúng ta phải làm thế nào mà lấy cái thế giới này làm thân, vì pháp giới đi thân, chúng ta trở về pháp thân đó, pháp thân thanh tịnh. Chúng ta phải dùng chúng sanh trong thế giới này làm thân thuộc, được chưa? Chứ không phải thân thuộc ở trong bà con nữa, nữa trong một cái gia đình mình đâu. Phải dùng pháp giới chúng sanh ở thế giới này làm thân thuộc làm bà con. Còn dùng cái pháp giới, cái pháp giới đó thì là thông à, được như vậy đó thì tôi cũng chứng hoàn thành. Còn nếu mà ngược lại nó cũng lại nếu mà như ông nội đám tôi thôi nên người đám này sao mà còn tôi người đám này còn tôi nó lâu lắm, mình phải làm sao thì mở rộng, nếu chưa được thì mình tập, mình tập đầu tiên là mình tập qua thân sống cho người thân mình trước năm nữa năm rồi tiến lên bước nữa, những người phải láng giềng gặp mình tâu thử rất tốt, bởi vì mình tâu thử rất tốt là tự nhiên người ta nói chuyện mình tốt, rồi từ cái tốt đó mình giải thích người ta, người ta nghe nhờ cái đó đó. Còn nếu cái gì mình cũng tốt chấp, người ta lỗi cho chút xíu vậy thôi, rồi ô tại ông mà tôi đây ông nói này nói rằng tôi tới nhóm tới nhà tôi đó chứ mình mở rộng lòng thứ nhất, người ta cứ ăn lòng thứ nhì, mình cứ tốt cho người ta, lòng thứ ba lòng thứ tư. Từ những cái người nào mà bị khắc nghiệt vô minh á thì đó chịu phải người có người chỉ khai, bởi vì ngân hàng đó thì có Đức Phật xuống cũng chịu, Đức Phật mà cái xuống đây thì được chịu, chứ còn những người khó khăn lành là một lần hai lần ba lần là người ta chịu à. Rồi khi mà mình bước lên một bước cao nữa thì lúc bây giờ mình thấy rằng tứ hại là tội nào cũng được, mà người Phật tử phải như thế đó, kẻ quan người thân, kẻ xa người gần, mình phải có một cái niệm đó. Còn nếu một mình chỉ có cái niệm mà gọi là thương chấp chặt á, rồi nó cứ vẫn luân hồi mãi mãi, nó bị trở lại. Ví dụ như bây giờ nó là tôi cảm mến cái người con, thì quan trọng là cái chuyện đó là ở trên cái thằng này trở lại đâu anh, hoặc là con, hoặc là thăm bằng hữu, hoặc anh em vợ chồng gì đó. Ở trong cái sự khổ lụy cứ là ở trong cái điện ái nó thành gì hết á. Thành ra bây giờ mình phải trải cái tấm lòng của mình thương tất cả mọi người, giúp đỡ. Do đó cho nên mình mới học đạo nè, mình phải hiểu đạo trước để mình nhiều chắc mình giúp đỡ cho những người đi sau, má thương phương tiện để mình giúp đỡ. À, phải có bồ thi, phải an ngữ, phải lợi hành, phải đọc sự. Thì lúc bây giờ thẩm tình địa dũng chức, mà nếu như chúng ta hiểu cái lý là được á, thì học cái thẩm này chúng ta được học. Còn chưa hiểu cái lý đó thì đọc là đọc. Bởi vì trong này chẳng hạn như nói là Bồ Tát không nhé, khi mà ở trên cái pháp hội đại tràng Đức Phật nói tới đây á, thì đại khái như thế này là các vị Bồ Tát ở phương xa, ở các phương đến vẫn bạch với Đức Phật đó, dạ bạch với Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn nhập diệt tức là tất nhiên là hết cái nhân duyên quá độ chúng sanh ở cõi này, ngày đi qua thâu thần nhập diệt qua cõi khác này độ. Ở đằng sau khi Đức Phật nhập diệt, có chúng con xin phát nguyện truyền kỳ và diễn xướng lý của kinh Pháp Hoa. Thì Đức Phật nói rằng là thôi, thì chuyện đó không có phần đâu. Bởi vì ở tại cõi Ta Bà này, người ta có bộ các tâm người lắm hàng ngàn sa số. Quý vị còn người ta có hàng ngàn sa số. Quý vị phải nhập đâu quý vị đâu, quý vị của quý vị đi. Cái ý chỗ này là cái gì? Ý chỗ này Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết là tự con người chúng ta tôn kính được. Đó là lý thứ nhất nè, phải chưa? Lý thứ hai, người ở trong cõi Ta Bà này tuy là can cường năng điều năng phục, nhưng mà cái hộp chấm lành có giới tu. Bằng chứng Đức Phật trước chỉ cho chúng ta thấy rằng người sanh về các cõi trời xa tù vì các cõi trời qua thiền xuống. Khổ này tối nghĩa là cứ lo đến khổ không ai, thì giờ đâu hết tối. Cho nên người nào mà trung bình mà tu tiến đó là tu tiến vô lượng đó, kẻ thành Phật đó, kẻ thì giáo chủ cũng gọi này, thấy đâu như vậy được hết á. Phước đức mà trung sướng nghĩa là đầy đủ tiện nghi thì các bạn sẽ được tu. Chứ đừng nên được tu quá siêu quá thấp chút nữa, bởi vì tu là để cho tâm nó được. Thì cái phẩm này tôi tóm lại cho quý vị bốn câu trong một bài kệ như thế này để quý vị thấy cái phẩm của mình. Câu thứ nhất là tùng tâm khai ngộ liên hoa pháp này, tùng tâm khai ngộ liên hoa pháp. Đó là câu thứ nhất là tùng tâm khai ngộ liên hoa pháp. Câu thứ hai, vì lợi an tâm cầu giải thoát. Vì lợi an tâm cầu giải thoát. Cái chỗ này an tâm là tôi muốn nói từ đầu đó, để là nó vừa tiếp xúc đó. Cầu giải thoát. Câu thứ hai nữa. Câu thứ ba, dũng mãnh tu trì